Thì đây là Ngài mới nói, đây Phật mới bảo, như vậy thì cái thức mà nó phân biệt, nó rõ biết như vậy đó đó, là nó sanh từ nơi cái thấy, hay là sanh từ nơi tướng, hay là sanh từ nơi không, hay là không nhân đâu bỗng dưng tự có. Tức là mới nhìn qua một lượt á, thì đó là chỉ thấy thôi, thấy không? À, rồi cái thì nó mới bắt đầu nó phân biệt người này người kia, thì đó là thức nó mới khởi. À, thì giờ cái thức đó nó khởi từ nơi cái thấy đó, tức là có thấy rồi mới có phân biệt, thấy không? À, hay là nó khởi từ nơi cái tướng, các cái tướng bên ngoài đó, hay nó khởi từ nơi hư không, hay là không do đâu bỗng dưng mà có. À, đây Ngài nói bây giờ nếu mà cái thức đó nó sanh từ ở trong cái thấy á, không? Thì như vậy là không có cái tướng tối sáng, cũng như sắc và hư không bên ngoài. Nghĩa là nó ở trong cái thấy mà nó sanh thôi, thì những cái tướng mà sáng tối sắc không bên ngoài là không có. Mà nếu mà không có những cái tướng sắc tối sáng không bên ngoài đó, thì tức là cũng không có cái thấy của ông. Tức là ông thấy là nhân các cái tướng kia mà cái thấy nó mới nghĩa là hiện. À, mà không có kia bốn cái tướng kia thì cái thấy của ông nó cũng là không. Mà cái thấy đã không rồi á thì cái thức á nó từ đâu phát? À, cho nên nói là cái thức mà sanh từ trong cái thấy là không thể được. À, đó là gạn lại, không thể có cái thức từ nơi căn mà sanh. À, còn bây giờ nếu mà nói cái thức từ nơi tướng mà sanh, tướng tức là trần, từ căn sanh không được, bây giờ từ trần sanh cũng không đi được. Nếu mà từ nơi tướng mà sanh á thì nó chẳng từ nơi cái thấy mà sanh, thấy không? Mà nếu không từ nơi cái thấy mà sanh á thì nếu mà không có thấy sáng cũng không có thấy tối, thấy không? À, thì như vậy không thấy sáng không thấy tối, à, thì nó cũng không có cái tướng sắc không để mà hiện ra. À, nghĩa là sở dĩ mà có cái tướng sắc tướng không á thì nhờ mình thấy sáng thấy tối nó mới hiện ra cái kia. À, bây giờ nghĩa là ông nói là cái thấy đó, không, cái thức đó nó chỉ sanh được tướng thôi, không liên hệ gì tới cái thấy hết, không? Thì như vậy nếu mà không liên hệ thì cái thấy thì giờ không thấy sáng không thấy tối, thì cũng không có những cái tướng sắc không kia nó hiện. Thì như vậy là cái thức của ông đó, nó từ đâu nó phát được? À, cho nên đó là gạn lại, cũng cái thức không thể từ nơi trần mà sanh. À, như là từ căn mà sanh không được, từ trần mà sanh cũng không thể được. Bây giờ tự không thì sao? À, nếu nó sanh từ hư không á, thì về cái thức nó đã sanh từ nơi hư không, mà hư không á thì nó không phải là trần, tức là các tướng. Hư không nó cũng không phải là cái thấy, thấy không? À, như vậy thì cái thức này á, nó sanh từ nơi không thì nó không phải là các cái tướng là thuộc về trần, nó không phải là cái thấy thuộc về căn, thấy không? À, mà như vậy thì nếu mà không phải cái thấy á, thì nếu mà không có thấy thì nó không có nghĩa là biện rõ được cái gì hết, thì làm sao mà thức nó phân biệt được? Tức là có thấy sắc thì rồi cái thức nó mới phân biệt được cái sắc này là đẹp là xấu. Còn bây giờ nó không phải là cái thấy, thì nó làm sao mà có biết để mà phân biệt? Thì tự nó chẳng có thể biết sáng, tối, sắc và không rồi. Đó là chẳng phải cái thấy, còn chẳng phải tướng. Nó sanh tự không thì nó chẳng phải là tướng. Tướng tức là trần. Mà nếu chẳng phải tướng thì các cái duyên trần đó nó đã diệt. Tức là không có các cái duyên trần nó đối trước. Mà không có các duyên trần đối trước á thì cái thấy nghe hiểu biết này á nó sẽ an lập vào đâu? Tức là thấy nghe hiểu biết này là thấy nghe cái gì? Mà nếu không có thấy nghe hiểu biết này thì cái thức đó nó có phân biệt cái gì? Cho nên ở đây Ngài mới nói vậy thì cái trần và cái căn, tức là xứ và thử, hai cái này nó đều là không thành rồi. Thì như vậy nếu nó là cái trống không á, không thì nó đồng với không có gì hết. Còn nếu nó có thì nó không đồng với vật, bị nó là ở hư không tự không mà sanh. Nghĩa là cái thức đó, nếu nó là trống không á, thì nó là đồng với không có gì hết. Còn nếu nó là có, thì nó không đồng với vật, bởi vì nó là thuộc về hư không. Thì vậy, dẫu cho mà cái thức của ông nó có phát ra, thì nó phát ra, nó phân biệt cái gì đây? Nó không đồng với vật, thì lấy gì để phân biệt? À, còn trống rỗng, thì phân biệt cái gì? À, cho nên nói là cái thức từ hư không mà có ra thì không thể được. À, còn nếu nó không từ đâu mà bỗng dưng có, không, thì chuyện đó càng vô lý. À, thì vậy tại sao mà ở nghĩa là trong mặt trời á, thì nó không bỗng dưng nó phân biệt được mặt trăng đi, tức là nó thấy mặt trời sáng thì nó không ngay đó nó phân biệt mặt trăng sáng đi, bỗng dưng thôi, mà này á phải đối với mặt trăng sáng thì nó mới phân biệt được mặt trăng sáng. À, cho nên nó bỗng dưng thì không thể được. Do vậy mà cho nên là Phật mới kết luận lại là ông phải nghĩa là chín chắn xét cho thật kỹ, tường tận, không? À, cái thấy á, là gá nơi trọng mắt, không? Tức là cái thấy nhờ nơi trọng mắt mà nó thấy. Còn các cái tướng á, là nó thuộc về cái tiền cảnh, tức là cảnh ở trước. À, cái gì mà có hình dáng á, thì nó là có, không? Còn nó chẳng có tướng á, thì nó là không, không? À, còn cái thức duyên của ông á, thì nhân đâu mà có. À, xét kỹ coi mỗi cái kia thì nó đều có chỗ để mình xét rồi, không? Nhưng là cái thấy á, thì nó nương nơi cái trọng mắt thấy, còn tướng á, thì nó thuộc về cái cảnh ở trước. À, còn cái gì nó có hình dáng á, thì nó thuộc về cái có, còn cái gì nó không thuộc về tướng á, thì nó là không. Còn cái thức này á, thì nó nhân đâu mà có. À, cho nên ở đây Ngài mới nói cái thức nó là động, tức là nó là phân biệt cho nên nó là động, còn cái thấy nó là lắng yên. À, vậy là hai cái đó, một cái là động, cái lắng yên thì nó không thể hòa, không thể hợp, không? Như vậy thì cái thấy rồi cái nghe ngửi nếm cũng là như vậy, tức là thấy nghe hiểu biết cũng như vậy. À, thì như vậy không lẽ cái thức duyên này á, nó không từ đâu mà tự có ra, tức là ở đây Ngài muốn nhấn mạnh lại nó vốn là trong Như Lai Tạng hiện thôi, chứ đâu khác hết. Cho nên nếu mà cái thức tâm này á, nó vốn không từ đâu á, thì sao? Thì phải biết là cái liễu biệt, hay liễu biệt tức là chỉ cho cái thức đó, tức là cái biết phân biệt, và cái thấy nghe hiểu biết là chỉ cho cái kiến đại. Vậy là cái thức và cái kiến đại đó, nó đều là viên mãn, không? Tức là trong lặng, tánh nó vốn không từ đâu hết, tức là nó vốn là Như Lai Tạng thôi, tự trong tự tánh nó hiện ra thôi, chứ không từ đâu. À, rõ ràng như vậy, à, nó đều viên dung hết, nhưng mà do tâm của ông nó thô phù, tức là thô động đó, không có tỏ ngộ được cái thấy nghe này, nó sao? À, nó phát minh ra cái rõ biết thì nó đều là Như Lai Tạng thôi. À, rồi trong đó ông lại không biết là chia đồng, chia khác, chia có, chia không đó, đều là chia theo cái tình mê. À, chứ còn sự thật á, thì nó vốn là Như Lai Tạng, cho nên mới nói rằng cái thức của tánh nó vốn là minh tri, tức là nó là sáng tỏ, rõ biết rồi. À, chứ không phải nhờ cái bên ngoài. À, cũng như cái giác minh là cái giác nó sáng tỏ, nó thì cái giác sáng tỏ đó nó vốn là cái chân thức, không? À, tức là chân thức nó vốn là giác, là sáng tỏ. À, thì như vậy không từ bên ngoài mới có được. À, cho nên nó là trùm khắp pháp giới, gồm và nhã cả mười phương, tức là nó bao gồm mười phương, rồi nó cũng hiện ra tất cả, nó vừa bao gồm mà vừa hiện ra. À, thì vậy là không có chỗ nơi, nhưng mà mình lầm nghĩa là trên cái tướng rồi cái thì cho nó là có sanh, có diệt, có đồng, có khác, đó là cái tình mê. Thành ra cái chỗ này là chỗ rất là tế nhị, đây là thu cái thức đại để mà trở về cái Như Lai Tạng. Nghĩa là cái thức đại là sao? Tức là cái nhận biết phân biệt ở trên cái thấy nghe hiểu biết. À, nghĩa là cái nhận biết phân biệt ở trên cái thấy nghe hiểu biết này. Cho nên mình thường thường gọi là trên cái biết rồi lại thêm cái biết. Trên cái biết thêm cái biết đó, gọi là tri kiến mà còn lập tri nữa. Ở đây cái nhận biết phân biệt ở trên cái thấy nghe hiểu biết. Thì vậy cái này nó vốn là không có cội nguồn gì hết. Tức là không có cội nguồn từ đâu hết. Nó chỉ là trong tự tánh nó hiện ra thôi, chứ không có riêng có. Nhưng mà mình lại không hiểu, lại tưởng đâu là nó là cái riêng có, mới có. Bởi vậy, rồi có chia ra cái thức đại, kiến đại, giống như là nó riêng. Nhưng mà sự thật cái thức đại và kiến đại đó, ở trên cái dụng á, thì thấy như là nó có hai. Nhưng mà thực ra cũng gốc là một cái thể giác thôi. Tức là thấy, nghe, hiểu biết, rồi phân biệt. Thì mình mới nhìn á, thì giống như cái thấy, nghe, hiểu biết, nó là cái, như trong đây nó là cái lắng yên. Rồi trên đó nó khởi cái phân biệt lên, nó động. Thì giống như là có hai. Nhưng mà sự thật là cũng gốc một thể giác thôi. Chỉ do mình quên cái gốc đó, rồi mình duyên theo cái cảnh bên ngoài. Rồi thành ra mình khi có cảnh á, thì mình thấy giống như nó mới có, rồi cái cảnh nó qua thì giống như nó thành không. Do đó mà lầm. Còn ở đây nếu mà mình nhận rõ trở về cái gốc của nó, thì như ngài Quyền Giác ngài nói đó, nó phân biệt mà không phải ý á, không thì như vậy tức là ngay nơi cái phân biệt đó mà không có xen cái ý để mà vào á, thì nó là phân biệt ở trong tự tánh chứ gì. Mình là phân biệt mà có ý, không có ý xen vào, cho nên rồi quên mất cái tự tánh của nó. Bởi vậy có người đặt câu hỏi lại, đã không có ý thì làm sao phân biệt, phải không? Phân biệt mà không có ý, mà không ý làm sao phân biệt? Mình thường thường phải có cái ý, tức là mình nói mình muốn biết cái đó thì phải có cái ý hướng về cái đó, cái ý tác động về cái đó. Nhưng mà bây giờ nói là phân biệt mà không phải ý thì sao? Sao phân biệt được? Cho nên thế gian là không thể hiểu được chỗ này. Do đó mà đặt câu hỏi lại, không ý thì làm sao phân biệt? Nhưng mà khi đặt câu hỏi lại đó thì để rõ nói lên là mình đang sống trong cái tâm trạng gì. Phải có ý mới phân biệt, tức là sao? Tức là phải có tôi. Đó là xen cái tôi vào trong đó. Tức là phải có tôi thì mới có phân biệt được, còn không tôi lấy gì phân biệt? Có ý là xen cái tôi vào trong đó, mà chính xen cái tôi vào trong đó đó là quên mất cái tự tánh của mình. Còn ở đây á, nó là tự tánh nó vốn là phân biệt rõ ràng, khỏi cần phải xen cái ý thêm nữa. Xen cái ý đó là phân biệt theo cái tôi, cho nên phân biệt đó là phân biệt méo mó. Nghĩa là phân biệt không có đúng sự thật. Nghĩa là tôi, cái tôi mà được quân tập thế nào đó thì nó sẽ phân biệt theo cái, nghĩa là cái tôi đó thôi. Cho nên cái phân biệt đó là cái phân biệt méo mó sự vật, không đúng sự thật. Nhưng mà mình lại chấp nhận vào cái phân biệt đó. Thí dụ mình nhìn cái hoa, nhìn cái hoa rồi cái thì mình xen cái tôi, có ý của mình là nhìn cái hoa đó phân biệt. Phân biệt thì sao? Thì thành cái hoa đó là nó hoặc đẹp hoặc xấu theo tôi. Tức là tôi thấy cái hoa đó hoặc đẹp, hoặc tôi thấy cái hoa đó hoặc xấu, phải không? Hoặc cái cũng là cái cảnh đó, không? Mà rồi mình nhìn cái cảnh đó, rồi cái ý của mình nó xen vào để phân biệt, thì cái cảnh đó nó thành ra cái cảnh của tôi. Lúc đó mình đang mà có một cái phấn khởi gì đó, có niềm vui gì đó, thì mình thấy cảnh đó là sao? Là vui. Còn nếu mà trong lòng mà đang là ủ rũ, đang mà buồn bực cái gì đó, thì nhìn cảnh đó là sao? Nó dù là cảnh đó đang là cái cảnh nghĩa là vui thì cũng thấy cảnh là buồn. Nó thì vậy, đó là phân biệt méo mó theo cái tôi, chứ còn cảnh thì nó có vui có buồn gì, phải không? Cho nên nghĩa là thường thường là mình đọc cái câu đọc truyện Kiều mà câu của Nguyễn Du là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ đó, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thì là mình phân tích thì như vậy, tức là sao, tức là tâm mình buồn thì mình thấy cảnh nó cũng buồn, thấy không? Nhưng mà nhìn theo cái kiểu đó thì nhìn sao, rõ ràng nhìn cái đó là nhìn méo mó sự vật, nhìn vậy là đúng chưa? Nó rõ ràng là méo mó sự vật, cảnh nó có vui có buồn gì đâu, cũng như cảnh nó có đeo sầu gì đâu, nhưng mình đeo cho nó chứ nó có đeo đâu, phải không? Cảnh nó đâu có đeo sầu, rồi mình đeo vào cho nó rồi mình nói là cảnh đeo sầu, rõ ràng đó là mình nhìn méo mó theo cái tôi, phải không? Rõ ràng vậy thôi. Cho nên có ý xen vào đó là méo mó, nhưng mà mình luôn luôn là phải có ý. Cho nên ở đây là coi như là phá cái đó để mà trở về cái Như Lai Tạng đó, thì quên cái ý riêng biệt thì mới là cái phân biệt mà nó sáng tỏ, nó đúng đắn ở trong cái tự tánh. Thì vậy là phân biệt mà không có sai lầm. Còn cái này phân biệt có ý cho nên luôn luôn sai lầm. Dù cho nghĩa là phân biệt hay cách mấy đi nữa thì cũng có sai lầm trong đó, nó thẳng vậy đó. Còn có ý là còn có sai lầm. Hay lắm là sai lầm ít, nhưng mà mình lại tự hào trên cái đó. Cho nên là còn sống ở trong cái tâm phân biệt này, đừng có vội tự hào. Thí dụ như là mình nghĩ rằng mình hiểu hết, không? Giờ cái thì phân tích này phân tích kia theo cái hiểu của mình đó, tự hào trên đó, vừa có cái niệm tự hào đó là sai rồi. Tự hào tức là cái ngã chen vào đó rồi, từ ngay đó là sai rồi. Thì cho nên là mà không thấy được cái đó, lại còn nghĩa là đưa cao nó lên nữa, thì đó là càng đi sâu trong cái sai lầm. Cho nên đây phải thấy được cái ý đó. Do đó mà phân biệt mà không có ý thì đó là phân biệt ngay trong tự tánh. Thì phân biệt đó đâu có bị che mờ, đâu có mờ mịt. Nào, vậy cho nên ở đây là thu trở về cái gọi là cái tự tánh, là phân biệt là như vậy đó. Chứ còn không phải là cái phân biệt mà nó nương nơi cái thấy mà mới có, hoặc nương nơi sắc nơi không mới có.